Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính mời quý vị ngồi nhé. Cho nên hôm nay đi kịp pháp, tôi có hai thời với quý vị. Thời thứ nhất là bài đầu và bài cuối. Tôi đi vào cái ngã, đi vào cái ngã để mà đối trị lại cái vấn đề tu học của mình. Nãy giờ cười rồi phải không? Cười rồi, bây giờ phải học hả? Nhưng mà thường thường chúng ta có cái là lắm. Học là thích giỡn, thích vui, thích nghe, nói tiểu. Bây giờ quý vị thích nói cái nào tôi cũng nói được, nói tình yêu tôi cũng nói được. Được đâu. Bởi vì tôi nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghiên cứu trên lý thuyết thôi nghe, chứ tôi cũng thực hành cái đó. Thực hành cái đó là chết á. Chết. Thực hành cái đó thì không còn tu được nữa. Cho nên khi cái người nào mà yếu, biết yếu là cái mắt lờ đờ lục đục. Quý vị nhìn cái mắt tôi có đục không? Nhìn thử đi. Không có, không có. Tôi nhìn người nào mà cái mắt lờ đờ lục đục là tôi biết người đó thứ nhất là mất ngủ. Hả? Thứ hai là yếu. Thường thường mấy người họ yếu là mắt hóng sáng. Lục đục. Thấy có vẻ buồn đau lắm. Cho nên khi tôi nhìn người nào tôi biết cái mắt lờ đờ lục đục là nhiều chuyện xảy ra rồi đó. Có những người họ ốm nhưng mà mắt họ sáng thì người đó vẫn tỉnh táo, vẫn tinh thần. Tuy rằng tôi vậy đó. Hồi xưa đó, bây giờ chưa đi vô nghe, đi vòng quanh chút đã ha. Hồi xưa có cái thầy đó, thầy rất là ốm. Mà thầy đi đâu người ta cũng chê hết. Mà chê như vậy quý vị buồn không? Thường thường mà mình đi mà người ta khen mình thích thú lắm, phải không? Nhưng mà cái thầy đó thì rất là ổn. Tôi nghe hồi tôi ở bên Việt Nam cách đây khoảng 25 năm về trước thì cái bà mẹ lại. Bà nói cái thầy này ổn lắm. Bà nói vậy, bà nói tôi vậy. Mà tôi nghe như vậy tôi cũng buồn chứ. Phải không? Hoặc là mình mập quá, nói cái thầy này mập quá, mình cũng buồn. Ốm cũng khổ mà mập cũng khổ phải không? Cho nên bà kia, bà nói là có cái thầy đó cũng ổn lắm. Mà ông đi đâu người ta cũng chê ổn, sao thầy ổn quá vậy? Thì tự nhiên thầy ngồi thầy lặng tai thì nghe cái bà, cái thầy kia thầy nói rằng là thầy ổn á là thầy phải tụng kinh Pháp Hoa. Mình cầu cái gì nó được cái đó. Quý vị tin không? Chắc chưa tin. Ai tin? Dăm ta lên coi. Thế chưa? Tin mà được nửa thôi đó. Cái tin hết. Thì bà kia bà nói là cái thầy này ổn lắm, thầy phải tụng kinh Pháp Hoa để cầu. Mà tụng kinh Pháp Hoa làm cái gì? Tụng kinh Pháp Hoa không phải mà cầu thành Phật hoặc cầu tu, mà cầu cho mập thôi. Ai vậy đó? Bởi vì quý vị có một số mới tu học, chưa đi vào Pháp Hoa được. Khi mình thật có một cái niềm tin, gọi rằng là mình gọi là thiết lập một cái niềm tin cho vững chắc á, đối với đạo đó, thì đó là sự sống của cuộc đời của mình, của tu học của mình. Cho nên trong tất cả những cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, nếu mình không có thiết lập một cái niềm tin vững á, thì mình bị rơi vào vấn đề tà đạo liền. Cho nên cái thầy kia, thầy đã có niềm tin rồi, thì thầy nghe cái thầy kia nói rằng là tụng kinh Pháp Hoa mình cầu nguyện cái gì cũng được hết, thành công hết. Cho nên thầy là thôi bây giờ mình phát nguyện cho mình mập đi. Mập một chút chứ có cái tưởng hảo. Mấy thầy đi giảng mà ổn quá cũng kỳ cục lắm. Cho nên thầy tùng, thầy cầu nguyện trong vòng 2 năm, thầy đẹp lắm, rất là mập mạp, rất là tròn trịa. Mập không phải mập nhiều đâu, mập vừa thôi. Tại sao như vậy? Tôi cũng thường bị như Phật tử nói lắm. Nhưng mà họ nhìn mình, họ thương chứ không phải là họ ghét mình. Họ nói thầy ổn lắm, sợ mất sức. Nhưng mà sự thật như vậy, ổn quá ra, toàn cái xương không có thịt thì hẳn cũng trời lạnh quá là người ta chưa mặc áo len, tôi đã mặc một cái trong người rồi đó, lạnh quá. Cho nên đôi lúc mình tu hành á, nó có hai phương pháp, hai cách để mà đối trị. Thứ nhất á, nó đừng có ép sát lắm, tu đừng có ép sát. Mỗi ngày mình ăn bữa hoặc là mình ăn, mình ở đâu cái thân thể nó có đâu có đáng chứ đâu để mà cứng phùng nó, thì cái đó là sai lầm. Cái thứ hai là mình hưởng thụ cũng không có được, cho nên lừa cũng đường giữa hoặc là đường trung đạo đó mà đi. Đừng có ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, nhưng mà đừng tu khổ hạnh quá nhiều, trung bình tu cũng vậy. Chút nữa tôi phải đi ra từ từ bên sau hả, tu cũng vậy, đừng có tu nhiều lắm. Tôi nói như vậy quý vị nghe có mâu thuẫn không? Cái người nào mà tu nhiều tu sợ người đó lắm. Tại sao? Bởi vì cái tâm của mình nó bất thường lắm. Khi gọi là hững mà, khi tu thì thích là tu rồi nhiều, mà khi chán là coi như bỏ bê hết tất cả, không tu chi cả. Cho nên cứ từ từ mà bước lần lần, bởi vì đạo nó còn xa lắm. Nếu mà mình tu nhanh quá thì mình sẽ thối tâm. Cho nên có cái câu chuyện mà cái thầy đánh đàn đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có cái thầy đánh đàn đó. Quý vị nào có nhớ cái câu chuyện này không? Có một thầy ông đánh đàn đó, ông rất là giàu, ông phát tâm đi tu với Đức Phật, ông tu rục rất là nhiều, ông tu rất là nhiều, tu gấp 3, gấp 4 lần các thầy, nhưng ông tu tới 4-5 năm, ông cảm thấy nó không có đạt được một cái quả nào hết, chưa chứng quả A-la-hán, cho nên thầy là thôi bây giờ không tu nữa, bây giờ đi về để làm việc phước thiện. Thì Đức Phật mới thấy được cái căn cơ của thầy này, thì Đức Phật hỏi, hồi xưa thầy còn ở đời thầy làm cái nghề gì? Thầy này bạch Đức Thế Tôn, hồi xưa con ở nhà con làm nghề nhạc sĩ đánh đàn. Thì Đức Phật hỏi rằng là nếu như mà cái đàn mà nó dùi đó, nó dùng á, thì đánh có được không? Bạch Đức Thế Tôn, không được. Mà nó căng quá đánh được không? Không được. Thì bây giờ sao? Vừa thôi. Thì mình tu cũng vậy. Những người mà biển nhạc mà suốt ngày mà nằm ngủ cũng không được, mà tu học mà siêng năng mà lại Phật suốt ngày thì người đó có chừng đó. Tôi sợ cái người đó nhất hơn là cái sợ người ngủ. Người ngủ nhưng mà rồi họ tu rất dễ, còn người mà tu nhiều á là cái người đó họ sẽ bỏ ngay tức khắc. Bởi vì tôi chứng kiến trong cuộc đời rất nhiều người họ tu rồi, tu rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng họ về đời họ lấy vợ. Có nhiều thầy bạn mà tôi về đó, họ tu rất là nhiều mà trong khi tôi không tu nhiều chứ cả, họ trách tôi là sao thầy nhạc như nhở nhẩm như vậy. Tôi thì coi từ từ đã biết. Bây giờ mình đến bây giờ mình cũng là gần 50-60 rồi mà mình vẫn từ từ mình bước. Còn thầy kia cũng ra đã 30 năm trước rồi. Cho nên quý vị tu từ từ mà tu. Hắn sai lắm, hắn cũng có chừng đổ vỡ. Nhất là tôi kinh nghiệm đó. Những cái kinh đại thừa chẳng hạn như Pháp Hoa, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Niết Bàn vân vân. Cái tư tưởng